là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 27 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình giới thiệu tài liệu mang đậm bản sắc văn hóa Mông do tác giả Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch biên soạn nhằm đưa vào giảng dạy trong lĩnh vực du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ khởi hành, đưa cán bộ, phóng viên, nhà báo, chiến sĩ đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ sinh sống tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tham gia chuyến công tác lần này có gần 90 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 3 phóng viên thuộc Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tham gia cùng đoàn. Ngoài nhu yếu phẩm được cấp theo quy định của Bộ Quốc phòng, chuyến đi lần này còn mang theo nhiều quà Tết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước gửi tặng quân dân huyện đảo Trường Sa, gồm lương thực, thực phẩm, rau xanh, hạt giống rau, các vật dụng phục vụ đời sống hàng ngày, bảo đảm cho quân dân Trường Sa có một Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sung túc, đầy đủ và ấm cúng. Hoạt động ra thăm chúc Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Kéo ba hồi còi chào đất liền, tàu chở đoàn công tác rời quân cảng Cam Ranh bắt đầu hành trình mang mùa xuân đến với quân và dân trên các đảo của Trường Sa.
Để phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 2.400 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, trong đó trên 1.150 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và vốn tỉnh, 412 tỷ đồng từ vốn huyện, 19,2 tỷ đồng từ vốn chương trình 135WB, còn lại là vốn huy động trong dân đóng góp. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đến nay tỉnh đã kiên cố hóa được 1.885 km, đạt 200% kế hoạch. Tỉnh cũng đã mở rộng đường bê tông xi măng đạt trên 91 km, mở rộng đường trên 312 km, xây dựng 1.565 công trình thoát nước các loại, qua đó giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Nhờ đó đã thúc đẩy giao thương buôn bán, nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở khắp các vùng miền.
Năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 81.400 tấn, đạt 112,5% kế hoạch. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt trên 62.960 tấn, đạt 108,6% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh tăng so với kế hoạch là do giá thịt hơi các loại cơ bản được giữ ổn định. Giá lợn hơi tháng 12 duy trì mức từ 62 đến 65.000 đồng một kg, giá gia cầm cũng ở mức trung bình trên 60.000 đồng một kg. Người chăn nuôi có lãi, sau đó đã tích cực tái đàn, tăng sản lượng đầu đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch vệ sinh thú y, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi luôn được duy trì hiệu quả, không có dịch bị lớn phát sinh. Năm 2025, ngành nông nghiệp Yên Bái phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 83.000 tấn. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn ngoài khu dân cư, thu hút các dự án chăn nuôi quy mô công nghiệp sử dụng công nghệ cao, không gây ảnh hưởng tới môi trường, kết hợp với hỗ trợ mở rộng chăn nuôi hộ gia đình, quy mô nông trại, trang trại, gia trại, bảo đảm an toàn sinh học.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Yên Bái sẽ thăm hỏi, tặng quà cho trên 14.000 hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% các hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh đều có quà Tết. Theo đó, các hộ nghèo sau khi rà soát cuối năm 2024, các hộ gia đình có người chết, người bị thương nặng do ảnh hưởng của bão số 3 và các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được nhận quà của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Qua việc thăm hỏi tặng quà nhằm động viên hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết đến xuân về.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phát hiện 2.060 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có trên 300 ô tô và gần 1.760 mô tô xe máy. Trong số các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã phạt tại chỗ trên 80 trường hợp, tạm giữ 20 ô tô, 1.070 mô tô xe máy, 338 giấy phép lái xe ô tô và trên 760 giấy phép lái xe mô tô xe máy. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về nồng độ cồn, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, chở hàng quá khổ tải trọng cho phép. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đang tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý mạnh tay đối với các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy cần chú ý tránh để người tài xin nghỉ, người dở ở lại. Bên cạnh đó, vấn đề được rất nhiều người quan tâm là cơ chế cho cán bộ, người lao động dôi dư. Vậy báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi, chính sách đặc thù vượt trội đó sẽ như thế nào? Sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc không thể không làm để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng, nhà nước sẽ có chính sách cụ thể bảo đảm quyền lợi cho những người thuộc diện sắp xếp hoặc sẽ ra khỏi bộ máy. Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi địa phương, từng đơn vị cũng có thêm chính sách hỗ trợ. Đó là vấn đề rất thực tế đang được xã hội chờ đợi vì liên quan trực tiếp trước mắt cũng như lâu dài, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với gia đình họ. Làm sao để những đối tượng dôi dư có được sự hỗ trợ tài chính nhất định để có thể sớm ổn định cuộc sống? Sớm có chính sách đặc thù và công bằng với tất cả các đối tượng dôi dư khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho họ những chính sách là những an sinh xã hội. Để cuộc cách mạng về bộ máy tiến hành thuận lợi thì các chính sách đặc thù và sự công bằng sẽ mang tính quyết định. Xin nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tinh thần chung đặt ra là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho người lao động khi thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tinh giảm biên chế là nhiệm vụ phức tạp và nhạy cảm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống của nhiều người. Trong quá trình thực hiện cần có sự quyết tâm chính trị cao, thống nhất tư tưởng và hành động dứt khoát. Mỗi cá nhân cần chấp nhận hy sinh lợi ích riêng, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì mục tiêu chung là xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Bên cạnh đó, sự hy sinh cần được nhìn nhận như một sự cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đảng và nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và bù đắp xứng đáng để những cá nhân bị ảnh hưởng yên tâm chuyển đổi công việc hoặc ổn định cuộc sống. Các chế độ chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, bảo đảm công bằng và khuyến khích tinh thần dấn thân vì lợi ích chung. Chúng ta phải coi sự hy sinh như một sự cống hiến, cần được ghi nhận và có chính sách phù hợp để bù đắp một phần nào những hy sinh thiệt thòi đó. Tinh giảm biên chế không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thành công đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi mỗi cá nhân sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung sẽ tạo dựng được nền tảng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước. Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế xã hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, thời gian qua bên cạnh những thành tựu đạt được thì lao động của cả nước còn yếu về ngoại ngữ, tay nghề, chưa được đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường, chưa quen tác phong làm việc công nghiệp. Trong khi đó, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp chậm được khắc phục. Làm tốt công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn. Đồng thời mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của thủ đô và đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Đề xuất của Bộ Y tế về việc hỗ trợ toàn bộ học phí, cấp sinh hoạt phí cho sinh viên y dược trong bối cảnh học phí ngày một tăng với hai ngành này luôn đứng đầu danh sách học phí cao, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ là một bước đột phá nhằm thu hút nhân lực và nâng cao chất lượng ngành y như đang thực hiện với ngành sư phạm. Tuy nhiên, từ thực tế thực hiện chính sách ngành sư phạm và đặc thù của ngành y cần xem xét đến tính khả thi nếu áp dụng và tìm những giải pháp thích hợp. Thực hiện miễn học phí cho sinh viên ngành y dược tuy rất nhân văn nhưng không khéo sẽ dẫn đến mất công bằng giữa sinh viên gia đình thu nhập thấp chưa được hỗ trợ thích đáng với các sinh viên những gia đình có điều kiện. Vì thế, thay vì miễn học phí cho mọi đối tượng, có thể tìm những lời giải khả thi hơn. Chẳng hạn, thực hiện miễn hoặc tài trợ cho những sinh viên có năng lực nhưng hoàn cảnh khó khăn, tăng cường số lượng học bổng đáng kể cho sinh viên ngành y dược, kêu gọi sự đóng góp từ nguồn lực xã hội. Như là báo chí thời gian qua đã nêu những trường hợp các tỷ phú ở Mỹ tài trợ học phí cho sinh viên ngành y. Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, cúm và sởi đang là dịch bệnh đáng lo ngại và quan tâm nhất hiện nay vì có số ca tử vong gia tăng trong năm 2024. Cũng đề cập đến nguyên nhân khiến dịch sởi gia tăng tại một số địa phương thời gian qua, theo các chuyên gia y tế, miễn dịch cộng đồng không đạt yêu cầu do công tác tiêm chủng bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố khác như ý thức phòng bệnh của người dân còn hạn chế, thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế diễn ra cục bộ, kinh phí bố trí cho công tác phòng chống dịch hàng năm còn hạn chế và chậm. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa đánh giá cúm là vấn đề đáng ngại đối với lĩnh vực y tế dự phòng. Các ca cúm mùa tử vong thời gian qua cơ bản đều có bệnh nền phát hiện muộn. Đối với người mắc bệnh nền khi nhiễm cúm mùa, nguy cơ tử vong tăng cao. Bên cạnh đó cũng nên cảnh giác với chủng cúm mới. Bộ Y tế cũng lưu ý các địa phương cần theo dõi sự gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus và các bệnh xảy ra trong dịp Tết, mùa lễ hội đầu năm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 27 tháng 12, phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu với thủ tục chuẩn bị các lập luận và nộp tài liệu. Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ từ ngày 14 tháng 12 sau khi Quốc hội thông qua việc luận tội do trách nhiệm liên quan đến lệnh ban bố thiết quân luật. Sáng 26 tháng 12, dù đã quá hạn nộp hồ sơ hiện bộ, Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn chưa nộp biên bản họp nội các liên quan lệnh thiết quân luật cũng như các chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án Hiến pháp. Ông cũng chưa chỉ định người đại diện pháp lý. Theo tòa án, thủ tục thực hiện cho ngày 27 tháng 12 là chuẩn bị nội dung bào chữa cho phiên tranh luận. Dự kiến phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon sẽ bắt đầu tranh luận chính thức sớm nhất vào giữa tháng 1, 2025. Cũng trong ngày 26 tháng 12, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol trình diện để thẩm vấn vào ngày 29 tháng 12 tới. Đây là lần thứ 3 Tổng thống Yoon được triệu tập để xem xét vai trò của ông trong vụ ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3 tháng 12. Tại cuộc họp bất thường diễn ra ở COES ngày 6 tháng 12, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Syria. Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Ngoại trưởng các nước GCC nhấn mạnh Hội đồng Bộ trưởng GCC yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria và kêu gọi tất cả các đối tác, các quốc gia và tổ chức liên quan cung cấp tất cả các phương tiện hỗ trợ cho người dân Syria. Ngoại trưởng các nước vùng vịnh cũng kêu gọi tất cả các bên Syria khởi động một tiến trình đối thoại quốc gia toàn diện nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân Syria về an ninh, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng các nước GCC cũng kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ của Syria mà nước này đã đưa quân đội tới sau khi chế độ Tổng thống Assad sụp đổ vào ngày 8 tháng 12. Ngày 6 tháng 12, Israel đã tấn công nhiều mục tiêu có liên quan đến phong trào Houthi ở Yemen, cho thấy sự leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến đang ngày càng trở nên căng thẳng giữa Israel và Iran cùng các đồng minh. Quân đội Israel cho biết, ngoài mục tiêu sân bay quốc tế Sana, các cuộc tấn công đã nhằm mục tiêu vào các nhà máy điện Hesat Ratanatip của Yemen, cũng như cơ sở hạ tầng quân sự tại các cảng Hodeidah, Salib và Ratanatip ở bờ biển phía tây Yemen. Trong khi đó, truyền thông Houthi đưa tin hai người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào sân bay quốc tế Sana và một người khác thiệt mạng tại cảng Ras Isa. Các cuộc tấn công cũng khiến 11 người bị thương. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khi ông chuẩn bị lên máy bay tại sân bay quốc tế Sana thì sân bay bị tấn công khiến một thành viên phi đoàn bị thương. Những cái thành viên của Liên Hợp Quốc đều an toàn, trong khi tháp kiểm soát không lưu, phòng chờ và đường băng bị hư hại. Chuyến đi của ông Tedros tới Yemen để đàm phán về việc thả các nhân viên Liên Hợp Quốc bị giam giữ và đánh giá tình hình nhân đạo ở Yemen. Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Panama Raúl Moreno đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ về quyền kiểm soát kênh đảo Panama sau những lời đe dọa từ ông Donald Trump. Tổng thống Moreno cũng bác bỏ khả năng giảm phí cho tàu thuyền Mỹ đi qua kênh đảo Panama, đồng thời cho biết phí sử dụng kênh đảo không được thiết lập theo ý muốn của Tổng thống hay người quản lý tuyến đường thủy mà dựa trên quy trình công khai và minh bạch đã có từ lâu. Đây là lần thứ hai Tổng thống Moreno lên tiếng kể từ khi ông Donald Trump dọa giành lại quyền kiểm soát kênh đảo Panama. Kênh đảo Panama dài 82 km là tuyến đường kết nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, rút ngắn đáng kể hành trình giữa khu vực và cho phép tàu thuyền không phải vòng qua tuyến đường dài nguy hiểm quanh cực Nam Nam Mỹ. Khoảng 5% lưu lượng hàng hóa toàn cầu đi qua kênh đảo Panama mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với 30 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 13,03%. Những năm qua, để bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói riêng, nhiều giải pháp đã và đang được ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh cùng các địa phương triển khai với những cách làm hay, thiết thực và phù hợp. Một trong những giải pháp được coi là gốc rễ là đưa các hoạt động mang bản sắc văn hóa dân tộc như trò chơi dân gian, điệu múa, làn điệu dân ca, phong tục văn hóa, nghề truyền thống và các hoạt động ngoại khóa trong các trường học du lịch. Và mới đây nhất, tỉnh Yên Bái cũng đưa tài liệu bản sắc văn hóa dân tộc Mông vào trong trường học để xây dựng niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Tài liệu phong phú này do tác giả Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái dày công biên soạn.
Thay bằng lạc vào giữa vô vàn thông tin về phong tục tập quán của người Mông trên Internet, thì nay chỉ cần cuốn tài liệu bản sắc văn hóa dân tộc Mông là em Lù A Huyện và các sinh viên theo học chuyên ngành du lịch của trường Cao đẳng Yên Bái cũng dễ dàng tìm thấy những điều hữu ích. Từ trang phục dân tộc, một số lễ Tết truyền thống đến những phong tục tập quán, tất cả đều được gói gọn thành từng chủ đề trong cuốn sách. Trình bày khoa học và ngắn gọn, xúc tích kèm theo hình ảnh trực quan sinh động đã giúp em dễ đọc, dễ thấm sâu và mở mang thêm nhiều kiến thức. Em Huyện cho biết.
Quyển sách này rất hay và hữu ích ạ. Nó giúp cho em có thêm và hiểu hơn nhiều về phong tục, đời sống, bản sắc của người Mông ạ, và giúp cho em có thể giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa phong tục người Mông cho đến với tất cả mọi người.
Để có cuốn tài liệu bổ ích này là quá trình tác giả Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, dành nhiều công sức tìm tòi nghiên cứu trong suốt hơn 2 năm. Xuất phát từ vai trò của người tham gia quản lý lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh, tác giả nhận thấy niềm mong mỏi của cộng đồng dân tộc Mông về một cuốn tài liệu giới thiệu những nét bản sắc văn hóa của dân tộc Mông bằng tiếng Việt. Thêm vào đó là chủ trương lớn của tỉnh về phát triển du lịch gắn với phát huy bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, biến di sản thành tài sản. Tác giả Mai Anh cho biết.
Xuất phát từ một cộng đồng các bạn người Mông làm du lịch ở La Bán Tần. Thế thì khi mà chúng tôi đi khảo sát thì cũng thấy đó là nhu cầu của các bạn, đó là các thầy cô ở trường cao đẳng sư phạm Yên Bái lúc đó giúp các bạn biên soạn một cái tập tài liệu dành cho người Mông để người ta có thể giới thiệu được những nét bản sắc văn hóa dân tộc Mông đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Thế thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là tại sao người ta lại yêu cầu biên soạn bằng tiếng Việt? Thì các bạn có giải thích đó là bởi vì cái vốn ngôn ngữ tiếng Việt của các bạn cũng không đủ để có thể diễn tả được những cái nét bản sắc văn hóa đó để truyền đạt đến với khách du lịch. Do đó mà cái việc mà chúng ta giúp họ để biên soạn thành những cái bài giới thiệu ngắn đến từng điểm du lịch, giới thiệu trong vòng khoảng 5 đến 15 phút có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Thông tin dữ liệu là vốn quý nhất của cuốn sách, do đó tác giả đã tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng nội dung sáng kiến cấp cơ sở làm căn cứ khoa học cho bộ tài liệu. Theo bà Vũ Thị Mai Oanh, quá trình biên soạn sách, tác giả đã trực tiếp gặp gỡ người dân, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để sưu tầm tư liệu, tiến hành biên soạn theo từng topic, đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, đủ nội dung thông tin. Bà Anh nói thêm.
Thực ra là để biên soạn một cuốn sách này, nhìn những topic đó thì có vẻ đơn giản. Tuy nhiên là các công trình nghiên cứu về dân tộc Mông trên cả nước cũng không có nhiều. Trong khi đó là những cái công trình ở địa phương, ví dụ như là tìm hiểu về đám cưới của người Mông chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ được phép biên soạn trong khoảng từ 1 trang đến 1.5 trang với một cái dung lượng một cuốn sách độ khoảng dày khoảng vài trăm trang. Đấy là một cái áp lực rất lớn khi biên soạn một cái topic về bản sắc văn hóa. Và trong quá trình làm thì tôi cũng rút ra một điều, đó là mình phải có nguyên tắc biên soạn để hướng đến những cái cảm xúc của khách du lịch thì mới có thể biên soạn được một cái bài tập như vậy.
Mục đích hướng đến của tài liệu không chỉ đơn thuần là biên soạn một cuốn sách về bản sắc văn hóa dân tộc Mông, mà còn là phát triển hệ thống các sản phẩm đi kèm để đưa vào giảng dạy tại trường học. Điều này tuy khó nhưng thể hiện sự quyết tâm lớn của tác giả trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Trên cơ sở cuốn sách, bà Mai Anh đã thiết kế giáo án điều chỉnh và phía học thông minh Origami, để sau khi tìm hiểu về topic, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh gấp thành mô hình sinh động. Đây là phương pháp hoàn toàn mới trong việc áp dụng vào trường học du lịch hay các học phần của chương trình đào tạo nghề hướng dẫn viên du lịch tại trường chuyên nghiệp. Nói về ý nghĩa của việc sử dụng bộ tài liệu về bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Hà, Phó trưởng khoa văn hóa du lịch trường Cao đẳng Yên Bái đánh giá.
Yên Bái trong thời gian gần đây cũng đã rất là chú trọng vào đầu tư để phát triển du lịch, và với tiềm năng của du lịch Yên Bái không chỉ là về danh thắng mà là về du lịch văn hóa rất là nổi bật, thì cuốn sách đã giúp cho giáo viên và học sinh có những cái tư liệu rất là quý liên quan đến lịch sử, văn hóa cũng như là đời sống của người đồng bào dân tộc Mông ở ba địa bàn là huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Và đây cũng là một cái nguồn tư liệu để giúp cho học sinh của chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành hướng dẫn du lịch, sẽ có những cái bài thuyết minh rất là hữu ích, sát thực và không cần phải đi kiểm chứng. Bởi vì là tất cả các cái thông tin ở trong cuốn sách thì đã được kiểm chứng về mặt khoa học rồi. Nên là những cái thông tin này đều có thể xây dựng được các cái bài thuyết minh mà quảng bá được du lịch của địa phương đến khắp mọi miền trên cả nước.
Tài liệu bản sắc văn hóa dân tộc Mông Yên Bái đã trở thành tài liệu chính thức trong các chương trình phát triển trường học du lịch trên địa bàn. Sáng kiến có khả năng áp dụng vào kết nối lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế du lịch. Đến hết năm 2024, tác giả đã cung cấp hơn 900 cuốn bản sắc văn hóa dân tộc Mông Yên Bái miễn phí cho các trường học tại huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và toàn bộ đội ngũ hướng dẫn viên trong tỉnh, một số hướng dẫn viên ngoài tỉnh. Hiện bộ tài liệu đang được sử dụng mở rộng để xây dựng các bộ tài liệu song ngữ Việt Anh trong cuốn sách Suối trời Trà Mây của huyện Văn Chấn và sử dụng để biên soạn sách Yên Bái con đường di sản của tỉnh.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chuyên mục
Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư chi bộ trưởng thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, là người đã giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Có diện tích đất rộng, gia đình bà Nguyệt đầu tư trồng 3 hectare keo quế bồ đề, 120 gốc bưởi và nuôi cá, hàng năm mang lại nguồn thu hơn nửa tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bà còn mạnh dạn tham gia lớp tập huấn nuôi ong và đã nghiên cứu thử nghiệm thành công mô hình nuôi ong lấy mật với 30 đõ, hàng năm cho thu trên 200 lít mật, bà tâm sự.
Trong tư duy mình là phải làm sao là phải phấn đấu đưa cái kinh tế lên. Thì từ những chỗ đó mà tôi cũng mạnh dạn để vợ chồng tôi cũng trước kia là Vĩnh Phúc đấy. Nên mà lên đây xong bây giờ mình thấy như thế thì mình cũng phải làm sao là phát triển kinh tế. Trong đầu mình xây dựng cái kế hoạch hàng năm để phát triển kinh tế, trồng cái gì và nuôi con gì để nó phát triển kinh tế lên. Thế hiện bây giờ thì nói chung là đất đai đồi rừng, như ngày xưa tôi vẫn nói mọi người ấy, là người lười đất có lười đâu. Bây giờ mình có đất thì mình phải biết canh tác trên đất. Vâng, thế làm cái trồng cái cây gì nó có hiệu quả mang lại kinh tế cao.
Thôn Hơn, xã Thịnh Hưng có 200 hộ với 678 khẩu, đã có nhiều năm kiêm nhiệm chức danh chi hội trưởng hội nông dân của thôn, nay đảm nhiệm vai trò phó bí thư chi bộ và trưởng thôn. Bà Nguyệt luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyệt cho biết.
Thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao là mình để làm tốt được tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng tham gia với mình. Thế và để nhân rộng các mô hình đó ra trong hợp tác xã để kết nối ra thị trường. Mà cái mong muốn nỗ lực của bản thân chúng tôi cũng là muốn trong thành viên hợp tác xã là làm sao để phấn đấu các thành viên hợp tác xã tăng thu nhập, và phải trong quá trình làm thì nó phải có hiệu quả về được và tìm cái đầu mối, tìm cái đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã được.
Còn đây là nhận xét của ông Nguyễn Quang Vượng, chủ tịch hội nông dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.
Ngay từ đầu đồng chí cũng đã xác định được cái nhiệm vụ công việc của mình, đồng chí luôn sát sao trong mọi hoạt động công việc của địa phương cũng như của hợp tác xã, cũng như là bản thân đồng chí thì không ngại khó ngại khổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi mà có yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là đồng chí luôn tích cực học tập, đi tham quan học hỏi nhiều mô hình để về cùng với lại hợp tác xã cũng như là hội nông dân xã là thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng ủy cũng như Ủy ban nhân dân xã về phát triển kinh tế. Đặc
là người năng động, nhận thấy tiềm năng phát triển từ mô hình nuôi ong của gia đình, bà đã vận động và thành lập tổ hợp tác nuôi ong với 7 thành viên. Được sự quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và vốn, bà đã cùng các thành viên trong tổ tích cực tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các mô hình nuôi ong tại các địa phương. Qua 3 năm, số lượng đàn ong phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, nhiều hộ muốn tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên đã bàn bạc thống nhất thành lập hợp tác xã. Tháng 5 năm 2022, hợp tác xã Thịnh Phát được thành lập do nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt làm giám đốc. Hợp tác xã có 15 thành viên và 700 đo ong, mỗi năm cho thu trên 10.000 lít mật trị giá 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay thôn Hơn chỉ còn 7 hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Minh, người dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cô là người rất là quan tâm đến các thành viên trong hộ gia đình, mà cô cũng hướng dẫn rồi truyền đạt những cái gì cô đã từng trải qua đấy cho các thành viên để phát triển. Cái đấy là cái tâm huyết của những người đi trước, là một cái điểm tựa cho những cái người đi sau để người ta vươn lên, người ta bước theo cảm thấy có một cái gì vững chắc hơn.
Giỏi việc nước, đảm việc nhà, nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt là tấm gương cán bộ cơ sở miệng nói tay làm để mọi người cùng học và làm theo, cùng đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng thôn Hơn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về.
Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.